Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ Tư ngày 12 tháng 11 năm 2014 của ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, được phát trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam. Nửa giờ đầu của buổi phát thanh này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, sau phần bản tin chi tiết đầu giờ như thường lệ, trong câu chuyện truyền thanh, ban Việt ngữ lần lượt gửi đến những thông tin về liệu vấn đề tranh chấp tại khu vực Biển Đông có thể đạt được hướng giải quyết ở thượng đỉnh ASEAN lần thứ 25 hay không. Phản ứng của dư luận về dự án đầu tư khu nghỉ dưỡng trên đèo Hải Vân của công ty Trung Quốc. Chiến dịch vận động quốc tế trả tự do cho blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh. Tiền công trái và tiền tiết kiệm đi về đâu? Và sau cùng là một diễn đàn kinh tế xoay quanh chủ đề Á Châu trước hai viễn kiến Đông Tây. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh tối thứ Tư, ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Ban Việt ngữ. Và bây giờ, mời quý thính giả nghe phần bản tin chi tiết đầu giờ.
Thành Trúc và Vũ Hoàng mời quý vị nghe bản tin tối nay. Thưa quý thính giả, kể từ sau khi chế độ dân sự lên nắm chính quyền, hôm nay lần đầu tiên Myanmar tổ chức hội nghị thượng đỉnh mang tầm cỡ khu vực, đón tiếp các nguyên thủ quốc gia hàng đầu trên thế giới. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 25 với 10 nước thành viên hôm nay chính thức khai mạc ở thủ đô Naypyidaw. Tiếp sau đó sẽ là thượng đỉnh Đông Á với sự góp mặt của Tổng thống Hoa Kỳ Obama và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Sau lễ khai mạc, lãnh đạo các nước ASEAN đã tham dự phiên toàn thể hội nghị cấp cao 25, tập trung thảo luận về tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN và định hướng ASEAN sau năm 2015, thúc đẩy quan hệ với các đối tác cũng như trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí thời điểm quan trọng cho sự ra đời của cộng đồng ASEAN là vào cuối năm 2015, và ASEAN cần chủ động xây dựng một cấu trúc khu vực trên cơ sở luật lệ và nguyên tắc, chuẩn mực ứng xử của ASEAN. Theo lịch trình, ngày mai, trong hội nghị thượng đỉnh Đông Á, các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ gặp gỡ các vị đồng nhiệm đến từ Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Nga và New Zealand.
Bên cạnh những vấn đề chung của ASEAN, một vấn đề nổi bật khác cũng được các nhà lãnh đạo đề cập đến là tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc với một số thành viên trong khối. ASEAN xác định vấn đề Biển Đông ảnh hưởng mạnh đến hòa bình, ổn định khu vực và sẽ đứng đầu nghị trình tại hội nghị thượng đỉnh lần này. Ông Lê Lương Minh, Tổng thư ký ASEAN, cho hãng tin Reuters biết hiện tại 4 quốc gia thành viên trong khối đang có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc và Đài Loan. Mối quan ngại về vấn đề này càng ngày càng gia tăng, thậm chí ngay cả khi các bên đang nỗ lực hình thành một bản quy tắc nhằm giải quyết những bất đồng. Ông Lê Lương Minh cho rằng các quốc gia thành viên hiện đang thấy rõ lời nói không đi đôi với việc làm, đặc biệt là về vấn đề biển đảo tranh chấp. Được biết, cuối phiên họp, các nhà lãnh đạo ASEAN đã ra thông cáo chung bày tỏ mối quan ngại về những diễn biến gần đây chung quanh vấn đề Biển Đông, làm tình hình khu vực thêm căng thẳng.
Tại hội nghị cấp cao ASEAN 25 đang diễn ra tại Myanmar, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ tình hình Biển Đông vẫn tiếp tục phức tạp, trong đó có việc bồi đắp quy mô lớn làm thay đổi căn bản cấu trúc của nhiều đảo đá, bãi ngầm. Những việc làm này trái với quy định của tuyên bố ứng xử ở Biển Đông DOC. Theo lời Thủ tướng Việt Nam, các quốc gia trước hết cần thực hiện đầy đủ 5 điều của tuyên bố DOC. Thực hiện kiềm chế, không mở rộng hoặc gia tăng căng thẳng, không làm phức tạp thêm tình hình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982. Ngoài ra, theo phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trung Quốc và ASEAN cũng cần sớm đạt được Bộ Quy tắc Ứng xử trên Biển Đông COC mang tính ràng buộc. Phát biểu về cộng đồng ASEAN và định hướng sau năm 2015, Thủ tướng Việt Nam khẳng định Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để cùng các quốc gia thành viên hoàn thành tốt lộ trình tiến tới cộng đồng ASEAN vào cuối năm sau như mục tiêu đã đề ra.
Tiếp tục phần tin tối nay, thưa quý thính giả, Hoa Kỳ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận về giảm bớt khí thải, mở đường cho hy vọng một bản hiệp ước quốc tế về biến đổi khí hậu sẽ thành hình và được thế giới thông qua vào cuối năm tới tại hội nghị ở Paris. Bản thông cáo chung được phổ biến trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kết thúc chuyến viếng thăm Trung Quốc, gọi thỏa thuận mới đạt được là thỏa thuận lịch sử, đồng thời cũng là một trong những điểm mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa hai cường quốc. Trong cuộc họp báo, Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng cả Washington lẫn Bắc Kinh đều hiểu rằng phải hợp tác chung để giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu, vì hiện giờ lượng khí carbon dioxide mà hai nước thải ra chiếm 45% lượng khí thải toàn cầu. Theo kế hoạch của Hoa Kỳ, đến năm 2025, nước Mỹ sẽ giảm bớt từ 26-28% lượng khí carbon dioxide thải ra so với năm 2005. Phía Trung Quốc cam kết sẽ giảm thiểu tối đa lượng khí thải vào năm 2030.
Ngoài thỏa thuận lịch sử về giảm bớt khí thải để giải quyết phần nào những khó khăn do biến đổi khí hậu gây nên, hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng nhìn nhận vẫn còn những bất đồng, nhưng nhấn mạnh không để điều này ảnh hưởng đến tiến trình xây dựng quan hệ giữa hai cường quốc dựa vào những tiêu chuẩn như tôn trọng lẫn nhau, hợp tác để cùng có lợi. Cả hai bên đồng ý tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, tránh không để xung đột xảy ra.
Trong lĩnh vực ngoại giao, Tổng thống Hoa Kỳ có nhắc lại một số điểm quan trọng như mong muốn thấy một nước Trung Quốc phát triển, ổn định và hòa bình. Ông Obama cũng nhấn mạnh ở điểm không ủng hộ các hoạt động đòi độc lập cho Tây Tạng, đồng thời nói rõ lập trường của Mỹ với vấn đề Đài Loan không thay đổi, tức là Washington ủng hộ những cuộc thương thuyết về thống nhất đất nước giữa Bắc Kinh với Đài Bắc. Tin tức cũng cho thấy những vấn đề như nhân quyền, đổi mới chính trị và cuộc tranh đấu đòi dân chủ của người dân Hồng Kông cũng được đề cập tới. Riêng với chuyện Hồng Kông, Chủ tịch Nhà nước Hoa Lục nói rõ rằng những cuộc biểu tình xảy ra ở đặc khu Hồng Kông là bất hợp pháp. Nhắc lại, chuyện Hồng Kông là chuyện nội bộ của Trung Quốc, không một quốc gia nào có quyền can dự vào.
Trong khi đó, tại Hồng Kông, lực lượng tranh đấu đòi tự do dân chủ vừa lên kế hoạch chiếm giữ những ngả đường dẫn về Tòa Tổng lãnh sự Anh Quốc để phản đối việc chính phủ Anh đã không thực hiện lời cam kết bảo vệ tự do và dân chủ cho người dân khi trao trả phần đất này lại cho Bắc Kinh hồi năm 1997. Bà Anna Kate Choi, một thành viên trong ban điều hành của cuộc biểu tình đang diễn ra, nói với hãng thông tấn AFP rằng London có trách nhiệm phải thực hiện những điều đã cam kết. Bà cũng tin sẽ có cả ngàn người tham dự cuộc biểu tình phản đối Anh Quốc. Cũng theo AFP, những nhà tranh đấu khác của Hồng Kông đều nghĩ rằng chính phủ Anh đã cố tình nhắm mắt làm ngơ để mặc cho Bắc Kinh tìm cách giới hạn những quyền căn bản mà trên nguyên tắc người dân Hồng Kông phải được hưởng. Cũng cần nói thêm là hôm qua, chính quyền đặc khu Hồng Kông đã ra lệnh cho những đoàn biểu tình phải rời khỏi những địa điểm đang chiếm giữ. Dư luận cho rằng nếu người biểu tình không tuân thủ theo lệnh này, chính quyền đặc khu sẽ sử dụng đến cảnh sát.
Vừa rồi là bản tin chi tiết tối thứ Tư ngày 12 tháng 11 năm 2014. Thưa quý thính giả, Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 25 cùng một số hội nghị cấp cao liên quan diễn ra trong hai ngày 12 và 13 tại thủ đô Naypyidaw của Miến Điện, nước chủ nhà năm nay của ASEAN. Vấn đề tranh chấp tại khu vực Biển Đông được cho biết là một nội dung chính của thượng đỉnh ASEAN lần này. Liệu mong muốn có thể đạt được hướng giải quyết cho vấn đề tranh chấp Biển Đông tại lần này với sự hiện diện của nhiều vị nguyên thủ và lãnh đạo quốc gia như thế không? Gia Minh trình bày trong phần sau.
Ngay trước khi thượng đỉnh ASEAN diễn ra, truyền thông quốc tế cho biết vấn đề tranh chấp chủ quyền tại khu vực Biển Đông mà phía Trung Quốc với những hành động quyết đoán khiến cho tình hình luôn căng thẳng tại đó sẽ là một trong những vấn đề được mang ra bàn thảo. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, bà Susan Rice, được hãng thông tấn AFP trích dẫn nói rằng khi Tổng thống Barack Obama gặp gỡ những lãnh đạo ASEAN tại Naypyidaw, ông này sẽ nêu rõ vai trò lãnh đạo của nước Mỹ trong việc giải quyết những tranh chấp lãnh hải. Chính những quốc gia đang có tranh chấp chủ quyền tại khu vực Biển Đông với Trung Quốc như Việt Nam và Philippines luôn bày tỏ mong muốn được Hoa Kỳ và các nước khác hỗ trợ. Thông tin cho biết Tổng thống Philippines Benigno Aquino sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản và Thủ tướng Australia bên lề thượng đỉnh ASEAN để bàn về vấn đề Trung Quốc xâm phạm lãnh hải của Philippines. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam cho biết mong mỏi của các nước trong khu vực tại kỳ thượng đỉnh ASEAN này về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông như sau.
Các nước trong khu vực thì tôi nghĩ rằng là người ta sẽ tập trung vào cái chuyện là cố gắng làm thế nào đó để mà giải quyết cái vấn đề tranh chấp trong khu vực Biển Đông một cách nó hòa bình để đảm bảo cho cái tình hình khu vực này được ổn định, hợp tác và phát triển vì cái hòa bình khu vực và thế giới. Thì đấy là cái mục tiêu mà tôi là cái nguyện vọng tha thiết nhất của các nước trong khu vực và kể cả cộng đồng chung của khu vực và quốc tế nữa. Thì đấy là một cái nội dung mà chắc chắn là người ta đề cập đến. Nhưng mà cái cụ thể thì có thể là tôi nghĩ rằng là về mặt chính trị thì sẽ kêu gọi các bên không nên gây ra những tranh chấp phức tạp, làm cho tình hình nó phức tạp thêm lên, không thể có thể kiểm soát được.
Giải pháp cho vấn đề nóng tranh chấp tại khu vực Biển Đông được nêu ra là phải đẩy mạnh tiến trình đàm phán giữa Trung Quốc và các nước có tranh chấp khác về bản quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc COC. Tuy nhiên, theo giới quan sát, thì phía Trung Quốc vẫn chưa tỏ rõ thiện chí về một bản quy tắc ứng xử như thế. Chuyên gia Ian Story thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore được trích dẫn cho biết tiến triển về đàm phán bộ quy tắc ứng xử COC đã, đang và sẽ chậm vì Trung Quốc tìm cách kéo dài đàm phán càng lâu càng tốt. Thạc sĩ Hoàng Việt, một nhà nghiên cứu về tình hình Biển Đông, trong cuộc trả lời phỏng vấn chúng tôi vào tháng trước, đưa ra nhận định của ông về khả năng đẩy nhanh tiến trình đàm phán COC như sau.
COC thì được thành lập giữa các nước ASEAN và Trung Quốc, và theo COC thì đang muốn khắc phục những cái lỗi của DOC. Như vậy thì nhiều quốc gia đều kỳ vọng vào COC, và ngay cả Ngoại trưởng Hoa Kỳ hoặc là một số cường quốc trên thế giới thì vẫn luôn luôn mong mỏi cái việc là nước ASEAN cùng với Trung Quốc sẽ ký kết và thông qua cái COC này. Tuy nhiên, cho đến bây giờ thì ngay cả cái phía ASEAN cũng đã cho biết bản thân ASEAN đã nhất trí với cái nội dung của bản COC. Tuy nhiên, còn một cái phía quan trọng cuối cùng là Trung Quốc thì họ vẫn chưa chấp nhận tham gia vào cái COC này. Thậm chí, cho đến bây giờ Trung Quốc mới đang chỉ khởi động tới việc là đàm phán về cái việc ngồi lại hay không để xem xét nội dung của việc COC hay không. Chứ họ chưa nói tới cái việc là họ sẽ xem xét và chấp thuận trong cái tiến trình cụ thể sắp tới về cái COC mà họ bỏ lực lại trong những thời gian cần thiết. Đấy là một cái mà cho đến bây giờ thì COC nó đang dậm chân tại chỗ và cũng đang hy vọng, nhưng mà cái điều này là chắc tôi nghĩ là rất khó xảy ra. Bởi vì là Trung Quốc nếu họ không bị những cái sức ép lớn từ toàn thế giới, đặc biệt là từ các cường quốc cũng như là các nước ASEAN, thì có lẽ là Trung Quốc họ vẫn đang muốn nói như chúng ta gọi là câu giờ, chưa muốn tham gia COC. Và chính vì cái sự không tham gia của Trung Quốc cho nên COC nó vẫn chưa được ra đời.
Đối với Trung Quốc, nhiều người vẫn không thể tin vào những tuyên bố muốn giải quyết tranh chấp lãnh hải tại khu vực Biển Đông. Lý do Trung Quốc vẫn kiên định với tuyên bố đến hơn 90% chủ quyền tại vùng biển này. Tiến sĩ Trần Công Trục nói về âm mưu của Trung Quốc và sự bất nhất giữa lời nói và việc làm thực tế của họ.
Trung Quốc họ nói và họ làm khác nhau như thế nào? Và trong thực tế, cho đến hiện nay tôi nghĩ rằng là khi họ nói và khi trong thực tế họ hoạt động, họ làm thì hoàn toàn là có những điểm hoàn toàn không thống nhất với nhau. Mà tôi nghĩ là đấy là một cái các cái bước mà Trung Quốc tính toán để thực hiện. Và cái quyết tâm của họ trong cái việc họ muốn độc chiếm Biển Đông là không thay đổi. Vì vậy tôi mới nói rằng là tất cả các cái nước đã đến lúc này là chúng ta không thể còn có một cái nghi ngờ gì nữa về cái chiến lược của Trung Quốc. Cho nên là chúng ta cần phải có một cái biện pháp mạnh mẽ hơn, sự đoàn kết nhất trí cao hơn, và có một chuyến đó đồng tình mạnh mẽ hơn và có những cái quan tâm một cách nó thực chất hơn. không chỉ là trên những cái tuyên bố có tính chất ngoại giao. Thì như vậy thì tôi nghĩ cũng là những điều rất thiện chí cho cái việc mà thúc đẩy của các bên ngồi lại được với nhau để mà giải quyết các thực chất, đặc biệt là phía Trung Quốc. Thì tôi nghĩ là như vậy. Và chắc chắn tôi tin rằng là nếu mà có một cái tiếng nói thống nhất đó, đó trong cộng đồng khu vực và quốc tế thì tôi cho rằng, tôi tin rằng là cái câu chuyện nó sẽ có thể được giải quyết một cách hòa bình và nó có thể giúp cho loài người có thể thoát ra được cái nguy cơ của những cuộc đụng độ, của cuộc chiến tranh mà không ai muốn cả.
Tại Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương APEC diễn ra ở Bắc Kinh trong hai ngày 10 và 11 vừa qua, Trung Quốc tỏ ra dịu giọng với những quốc gia có tranh chấp lãnh hải, như khen ngợi chính sách ngoại giao của Malaysia mà theo Bắc Kinh là không đối đầu, lôi kéo quốc tế can dự. Chủ tịch Tập Cận Bình khi gặp Tổng thống Philippines Benigno Aquino cũng bày tỏ là có thể xử lý vấn đề tranh chấp lãnh hải một cách xây dựng. Trong cuộc gặp Chủ tịch nước Việt Nam tại Bắc Kinh ở Thượng đỉnh APEC, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng cho rằng quan hệ Trung-Việt từ khi thiết lập luôn tiến triển mặc dù có những lúc thăng trầm. Hai bên đồng ý giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông thông qua đối thoại. Tuy vậy, theo giới chuyên gia như tiến sĩ Trần Công Trục và thạc sĩ Hoàng Việt, thì âm mưu độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc là rõ ràng, và các nước cần phải có một tiếng nói chung, mạnh mẽ và đoàn kết chặt chẽ, biết tranh thủ sự ủng hộ của các quốc gia trên thế giới, thì mới có thể phá vỡ được mưu đồ của Trung Quốc, duy trì sự ổn định trong khu vực, giữ vững được chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
Đài Á Châu Tự Do cung cấp dịch vụ app để thính giả có thể dễ dàng đọc trực tiếp những tin tức mới nhất, cũng như xem hoặc nghe toàn bộ nội dung chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại di động và các thiết bị cầm tay. Hãy download miễn phí ứng dụng app của RFA tại App Store cho iOS hoặc Google Play cho Android để có thể dễ dàng nghe, đọc được RFA tại bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Xin cảm ơn quý vị.
Thưa quý thính giả, trong Thượng đỉnh APEC của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương năm nay, các nước Á Châu thấy hai cường quốc ở hai bờ Thái Bình Dương đề nghị hai viễn kiến có vẻ tương đồng mà lại đối nghịch. Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu về những lợi hại của hai đề nghị này cho các nước Á Châu. Xin mời quý thính giả theo dõi cách Vũ Hoàng đặt câu hỏi với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Vâng, xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, là đằng sau cái ngôn từ ngoại giao của lãnh đạo 21 quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương khi mà đang gặp tại cái thượng đỉnh APEC ở Bắc Kinh đấy, thì mọi người đều thấy là các cái nước châu Á đang được hai cường quốc ở hai bờ đông tây của Thái Bình Dương, cụ thể là Hoa Kỳ và Trung Quốc, mời chào vào hai cái dự án hội nhập kinh tế. Thì trong diễn đàn kinh tế kỳ này thì chúng tôi đề nghị ông Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích cho hai cái đề nghị có vẻ là kinh tế đó nhưng mà thực chất thì vẫn liên quan tới vấn đề an ninh và chính trị của hai nước trong khu vực này, thì ông thấy thế nào ạ?
Dạ, thưa rằng về cái bối cảnh sâu xa đó thì có lẽ chúng ta cần nhớ lại vài cái sự kiện mà trước khi mình đi vào hai cái viễn kiến Mỹ Tàu, tức là được Hoa Kỳ và Trung Quốc chiêu dụ các nước châu Á đó. Trước hết thưa ông, thì các nước đều có thể đồng ý với nhau rằng tự do thương mại theo cái quy luật thị trường đó là có lợi cho đôi bên trong cái việc giao dịch mua bán và đầu tư với nhau. Tuy nhiên khi mà đi vào áp dụng đó thì từng nước phải đồng ý về những cái quy tắc tự do đồng đều qua cái tiến trình đàm phán, và cái lý tưởng tự do mậu dịch toàn cầu đó nó mới dẫn đến cái sự hình thành của cái tổ chức thương mại thế giới gọi tắt là WTO đó, mà về sau cả Trung Quốc và Việt Nam đều đã lần lượt gia nhập. Nhưng mà thực tế của thương thảo về quyền lợi đó và tương nhượng chung đó khiến cho cái vòng đàm phán gọi là Doha đó của WTO được đề xướng từ tháng 10 năm 2001 đó, nó vẫn cứ bế tắc sau 13 năm. Vì vậy mà các nước mới tìm qua những cái ngả thương thuyết thế đôi với nhau hoặc là giữa từng nhóm quốc gia với nhau trong từng khu vực đó, rồi mới mở dần cho các cái nước khác tham dự, thưa ông.
Vâng, thưa ông, có phải đấy là cái bối cảnh của sự ra đời của sáng kiến TPP không ạ?
À, dạ vâng, thưa, từ 10 năm trước vào khoảng 2005 đó, thì có một nhóm nhỏ các nước có vị trí địa dư nằm trong cái vành cung Á Châu Thái Bình Dương đồng ý quy tắc tự do buôn bán theo cái chủ trương gọi là giảm thuế nhập nội và hạn ngạch xuất nhập khẩu đến tối đa để có một cái khu vực tự do mậu dịch với nhau. Sau đó từ năm 2008 thì Hoa Kỳ là quốc gia có thị trường nhập khẩu lớn nhất thế giới đó mới tham dự và mở rộng cái sáng kiến này. Về nội dung đó, thì nó có tính chất hội nhập cao hơn để các thành viên trở thành đối tác về kinh tế lẫn cả chiến lược. Còn về phạm vi đó, thì nước Mỹ mời nhiều nước khác cùng tham gia. Quan trọng nhất chính là Nhật Bản, mà quan trọng hơn nữa đó là lại không mời Trung Quốc. Và cái tinh thần hợp tác ở đây đó là ngần ấy thành viên lớn nhỏ phải cùng đồng ý với nhau một quyết định đó thì mới có giá trị. Sau mấy chục vòng đàm phán, cái hiệp định gọi là TPP này đó, nó chưa thành hình như là chính quyền Barack Obama đã yêu cầu từ 2 năm về trước. Và một phần thì cũng do phản ứng bảo hộ mậu dịch ngay trong nội bộ của nước Mỹ nó xuất phát từ cái cánh tả của Đảng Dân Chủ. Và cái phần kia đó là cái phản ứng bảo vệ của phía Nhật khi họ cân nhắc cái sự lợi hại của cái việc mà mua bán xe hơi Nhật với lại nhập khẩu nông sản và lương thực chẳng hạn mà từ nước Mỹ đó. Thế thực tế thì các nước, nhất là nhiều thành phần ở tại Mỹ đó, cứ chú ý đến cái chuyện áo cơm mắm muối mà quên hẳn cái khía cạnh chiến lược kia đó, đó là cái sự bành trướng của Trung Quốc.
Vâng. Như là chúng ta biết là trong khi mà Trung Quốc không thể ngồi yên mà cũng đã có những cái nỗ lực để mở rộng hợp tác với các nước, nên rõ ràng là đến cái thời điểm hiện nay là lãnh đạo Bắc Kinh mới đề nghị một cái lộ trình hội nhập để mà thành lập một khu vực mậu dịch tự do trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thì thưa ông có thể giải thích thêm cái diễn tiến này là như thế nào không ạ?
Dạ, tôi xin được nhắc lại rằng khi mà 3-4 nước sơ khởi đó là Chile này, Singapore này, và New Zealand rồi tới Brunei đó, đàm phán việc hợp tác và dẫn đến cái sự hình thành của cái sáng kiến TPP đó, thì từ năm 2004 rồi, thì Nhật Bản cũng có đề nghị tương tự đó, đó là lập ra một khu vực tự do mậu dịch cấp vùng. Thế nhưng mà chính Trung Quốc mới thúc đẩy cái sáng kiến đó với 10 nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gọi là tắt là ASEAN đó, để tiến đến cái sự hình thành của diễn đàn ASEAN cộng 3, tức là thêm Trung Quốc, thêm Nhật Bản và Nam Hàn. Tiếp theo thì họ mở ra cái diễn đàn ASEAN cộng 6, tức là mời thêm Ấn Độ, Úc và New Zealand. Thì sáng kiến ASEAN cộng 6 đó nó mới trở thành cái nền tảng của cái đề nghị họ gọi là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện trong khu vực. Nó viết tắt đó là RCEP, tức là RCEP đó. Và được đưa ra lần đầu là vào năm 2012 tại thượng đỉnh của các nước ASEAN ở Cambodia, với cái triển vọng thành hình đó là vào năm 2015. Thì cái sáng kiến mà ECEP này đó do Trung Quốc đưa ra đó, nó mới là nguyên ủy của cái dự án đàm phán và cái hiệp định viết tắt là FTAAP đó, tức là Hiệp định Thương mại Tự do Á Châu Thái Bình Dương mà ông Chủ tịch Tập Cận Bình nó vừa mới nhắc đến lại ở tại Bắc Kinh đó, và khi muốn vẽ ra lộ trình là sẽ cùng các nước hoàn tất vào năm 2015, tức là 10 năm sau tiêu chí của cái hiệp định gọi là đối tác toàn diện ECEP đã nói từ năm 2012 đã thưa.
Vâng, như là ông vừa nhắc tới cái hội nghị cấp cao của ASEAN tại Phnom Penh vào năm 2012 thì thính giả của chúng ta cũng nhớ đến cái việc quốc gia đăng cai tổ chức hội nghị này vào năm đó là Campuchia thì đã bác bỏ việc các nước Đông Nam Á đề cập tới hồ sơ an ninh tại Biển Đông để khỏi gây ra cái mâu thuẫn với Trung Quốc, thì không biết là chúng tôi nhớ vậy có đúng không ạ?
Dạ vâng, ông nhớ cái sự kiện đó là chí lý, vì mọi đồng tiền đều có hai mặt hết, mọi dự án hợp tác hay hội nhập kinh tế đó đều bao gồm cả khía cạnh an ninh, thì các thành viên buôn bán với nhau đều có xu hướng trở thành đối tác kinh tế thì sẽ dễ là đồng minh về an ninh và chiến lược. Và nếu mà Hoa Kỳ đã mở ra sáng kiến TPP mà lại không có Trung Quốc, thì Bắc Kinh cũng có cái sáng kiến gọi là FTAAP đó, giữa 16 quốc gia sản xuất ra 40% sản lượng của thế giới mà không có Hoa Kỳ.
Vâng, nhìn một cách khác và chúng ta trở lại cái chủ điểm của chương trình hôm nay thì phải chăng các cái nước châu Á được Hoa Kỳ và Trung Quốc mời vào hai cái kế hoạch hợp tác kinh tế khác biệt và thậm chí là đối nghịch nữa, thì hai cái cường quốc này nhắm vào những cái mục tiêu gì và các nước châu Á nên cân nhắc ra sao trước sự mời chào của Hoa Kỳ và Trung Quốc thưa ông?
Khi nhắc lại cái diễn tiến từ cả chục năm trước thì chúng ta thấy ra là hai cái viễn kiến gần như hai cái cực đối nghịch của Mỹ và Tàu ở hai đầu Thái Bình Dương. Thì các nước Á Châu đã phải cân nhắc nhiều mặt lợi hại về kinh tế lẫn an ninh trong cái viễn cảnh của 5-10 năm tới, chứ không thể chỉ có nghĩ cái chuyện mua bán với nhau là ai có lợi vì trước mắt thực. Và nói về mục tiêu của từng cường quốc Mỹ và Hoa đó, thì khi mà chiêu dụ các nước Á Châu đó, thì chúng ta có thể thấy ra vài khác biệt sau đây. Hoa Kỳ thì tôn trọng nguyên tắc tự do kinh tế và coi trọng với quy luật của thị trường với hệ thống luật lệ rõ ràng, và cũng là một cái thị trường nhập khẩu lớn nhất thế giới, dù kinh tế của Mỹ đã không lệ thuộc vào ngoại thương như là trường hợp của Trung Quốc. Và tôi nghĩ rằng là đấy nó là cái ưu thế khách quan của Mỹ. Trung Quốc thì có dân số cao nhất và lần đầu tiên trong lịch sử của họ đó, lại lệ thuộc rất nhiều vào việc trao đổi buôn bán với thiên hạ để phát triển xứ sở. Nhờ vậy mà các nước khác phải có thể tìm ra mối lợi khi làm ăn với thị trường Hoa Lục, nhưng mà không thể quên được cái chủ ý phân công lao động của Bắc Kinh, đó là bảo đảm cái nguồn cung cấp nguyên nhiên vật liệu cho một xứ của mình đói ăn khát giàu, và cũng lại đang cần tiết nhập hoặc là thậm chí ăn cắp công nghệ cao của thế giới nữa.
Và ông có thể nêu vài thí dụ về chú ý này của Bắc Kinh được không ạ?
Dạ, nếu mà nói về thí dụ thì lãnh đạo của Bắc Kinh đã ve toán một quốc gia có nhiều tài nguyên khoáng sản, thí dụ như Úc, và thậm chí cũng đã từng gây sức ép với lại doanh nghiệp Úc như cái vụ Rio Tinto vào năm kia đó, để bảo đảm nguồn cung cấp lâu dài với giá rẻ. Trong khi đó, thì Bắc Kinh cũng giáo diết tìm cách ký kết hiệp định tự do mậu dịch với Nam Hàn, là một xứ không có tài nguyên nhưng mà đầy chất xám và đầy sản phẩm công nghệ cao. Thế thì mục tiêu kinh tế của họ là để tranh thủ hai quốc gia có những sản phẩm hay là dịch vụ mà Bắc Kinh rất cần. Nhưng mà mục tiêu an ninh thì cũng là để chấn an nước Úc khỏi lo sợ mà hợp tác quân sự với Hoa Kỳ, hoặc là tham gia bảo vệ an toàn trên vùng biển Đông Nam Á là cửa ngõ thông thương của nước Úc. Còn với Nam Hàn đó thì mục tiêu an ninh của Trung Quốc thì cũng là kéo Nam Hàn về phía mình, hầu giảm thiểu cái ảnh hưởng của một cường quốc kinh tế quân sự mà họ e ngại nhất tại Đông Á, đó là Nhật Bản thường.
Vâng, cái thời hạn của chương trình cũng không còn nhiều thì chúng ta phải đi vào đoạn kết. Thì ông nghĩ sao về sự chọn lựa của các nước châu Á trước hai cái viễn kiến hay là cái dụ ý của Hoa Kỳ và Trung Quốc thưa ông?
Đầu tiên thì tôi nghĩ rằng, tôi xin nhắc lại rằng các nước châu Á đó cần có cái nhìn dài hạn và toàn diện về quyền lợi và sự an toàn trước sức hút của hai cực và hai bờ Thái Bình Dương. Thứ hai đó thưa ông, thì Trung Quốc có rất nhiều nhược điểm nội tại về kinh tế và xã hội, cho nên nay mai có thể bị khủng hoảng, và đấy cũng sẽ là một cái vấn đề cho các nước Đông Á. Thứ ba là Trung Quốc ít tôn trọng những cam kết và luật lệ, mà cũng chẳng có che giấu cái mục tiêu chiến lược về quân sự ở trên vùng biển từ Thái Bình Dương qua tới Ấn Độ Dương. Trong khi đó, Hoa Kỳ là một cái siêu cường ở xa, chẳng có tham vọng thôn tính mấy cái xứ Đông Nam Á hay là Đông Bắc Á, nhưng mà lại có cái khả năng bảo vệ quân sự trên vùng biển toàn cầu. Và trong vài chục năm tới thì vẫn là một cái lực đối trọng trước cái đà bành trướng quân sự của Trung Quốc tại Đông Á. Sau cùng nữa thưa ông, thì Hoa Kỳ là một cái xứ dân chủ, và lãnh đạo phải quan tâm đến dư luận và có thể bị thay thế qua bầu cử công khai minh bạch, cho nên họ khó thi hành những cái loại âm mưu mờ ám và cứ phải công khai hóa những cái tiến trình quyết định của mình. Ví dụ như qua từng đợt đàm phán về cái hiệp định xuyên Thái Bình Dương TPP đó.
Vâng, xin được hỏi ông câu cuối thôi, là khi mà nhắc đến chuyện bầu cử tại Hoa Kỳ vừa qua thì các nước châu Á nên kết luận ra sao và so sánh thế nào với Trung Quốc ạ?
Dạ, thì Đảng Cộng Hòa thắng lớn tại Quốc hội vừa rồi thì sẽ giải tỏa cái cản trở của xu hướng bảo hộ mậu dịch trong Đảng Dân Chủ. Cho nên chính Đảng Cộng Hòa, Thượng viện Cộng Hòa đó sẽ tạo cơ hội cho ông Obama khai thông được nhiều chướng ngại về mậu dịch, nhất là với Nhật Bản trong cái dự án TPP. Và vì vậy mà cái hiệp định TPP nó sớm có hy vọng thành hình trước cái hiệp định FTAAP của Tàu. Thứ hai, thưa ông, Đảng Cộng Hòa có xu hướng nghi ngờ Trung Quốc về an ninh, cho nên sẽ gây sức ép với chính quyền Obama để có những cái quyết định chuyển trục thật với Đông Á, thay vì cứ nói vu vơ mà chẳng làm gì kể từ 3 năm qua. Sau cùng, thưa ông, thì nếu mà so sánh lãnh đạo mới của Trung Quốc thì cứ nói đến những giấc mộng Trung Hoa, mà thực tế thì vẫn củng cố quyền lực và bành trướng ảnh hưởng ra ngoài. Thế kế hoạch mà ông Chủ tịch Tập Cận Bình gọi là xây dựng lại con đường tơ lụa đó, mở rộng trên đại lục và đại dương, tức là từ Indonesia qua Ấn Độ vào đến Trung Á, nó có hàm ý quân sự để xác định lại sức mạnh của Trung Quốc tại Đông Á như là trong quá khứ của họ. Vì thế đó thưa ông, thì viễn kiến của Bắc Kinh đó, nó có thể là ác mộng cho châu Á.
Vâng, xin cảm ơn ông rất nhiều cho cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ.
Quý thính giả đang nghe trên làn sóng phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz. vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25-31 mét để nghe tiếp chương trình của đài RFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ Tư ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do từ thủ đô Washington. Thưa quý thính giả, dư luận phản ứng gay gắt về việc chính quyền Thừa Thiên Huế cấp giấy chứng nhận đầu tư khu nghỉ dưỡng rộng 200 hectare cho công ty Trung Quốc Thế Diệu ở đèo Hải Vân. Đây là một vị trí chiến lược khống chế cả vùng trời, vùng núi và vùng biển Đà Nẵng, và có thể chia cắt Việt Nam ở vị tuyến 16. Nam Nguyên trình bày chi tiết.
Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng, một công dân Đà Nẵng, đồng thời là một nhà hoạt động xã hội dân sự, đã nhanh chóng phản ứng.
Tôi cũng là những bạn bè và học trò, tôi cũng có suy nghĩ là vô cùng sửng sốc. Vô cùng sửng sốc, không hiểu tại sao là chính quyền của tỉnh Thừa Thiên Huế lại làm một việc mà như thế. Vì chúng ta biết là nếu Việt Nam mà trong quá trình mở rộng theo phương Nam thì cái đèo Hải Vân là một trong những cái chướng nghệ thuật mà khi xưa nè, rồi đến cái chiến tranh gần đây cũng thế, thì cái đỉnh đèo Hải Vân nó chia cắt cái đất nước Việt Nam, nó đến cao hiểm trở như thế, cho nên vì cái việc là những cái nơi hiểm trở như thế mà cho người nước ngoài thuê làm này cái nọ kia thì đó là một cái điều mà không thể nào chấp nhận được. Và nói thiệt anh là chúng tôi vô cùng sửng sốc về cái chuyện này.
Đây là dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine Huế do doanh nghiệp Trung Quốc làm chủ đầu tư với tổng vốn 250 triệu đô la. Người Trung Quốc được phép sử dụng diện tích 200 hectare tại khu vực mũi cửa khèm nơi núi Hải Vân đâm ra biển. Tại đây, nhà đầu tư Trung Quốc sẽ xây dựng khu nghỉ mát tiêu chuẩn 5 sao với 450 phòng. Một trung tâm hội nghị quốc tế 2.000 chỗ ngồi, khu nhà nghỉ dưỡng 5 tầng với 220 căn hộ cao cấp, 350 biệt thự và khu du lịch, nhà hàng, bãi tắm. Dự án này được triển khai theo 3 giai đoạn từ năm 2013 đến 2023 và trên thực tế đã bắt đầu xây dựng một số hạng mục và cơ sở hạ tầng. Tuy vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa kiến nghị chính phủ rút giấy phép đầu tư mà tỉnh Thừa Thiên Huế đã cấp cho công ty Thế Diệu của Trung Quốc. Lý do chính quyền Đà Nẵng đưa ra là dự án nằm ở vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng. Hơn nữa, về nguyên tắc, dự án này có một vùng trồng lấn trong khu vực chưa thống nhất về địa giới hành chính giữa Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Đối với sự kiện một dự án trải rộng 200 hectare nằm ở khu vực có vị trí chiến lược lại nằm trong tay nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, Thiếu tướng hồi hưu Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc từ Hà Nội phát biểu với đài Á Châu Tự Do.
Những cái chỗ tốt đẹp và có vị trí chiến lược lại cứ bán cứ để cho Trung Quốc làm dự án mà mình có thể làm được, như thế là các anh ấy cứ không suy nghĩ và chỉ thấy có tiền thôi. Tôi cho là chỉ thấy có tiền, nhiều tỉnh cũng thế thôi, chỉ thấy có tiền mà không thấy cái nguy hiểm cho đất nước.
Đại tá Thái Thanh Hùng, nguyên chỉ huy phó Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, đương kim Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Đà Nẵng, được báo điện tử Infonet trích lời nói rằng, dự án Trung Quốc trên đèo Hải Vân nằm ở vị trí yết hầu, có thể chia cắt đất nước. Nắm vị trí đó là nắm cả vùng trời, vùng núi, vùng biển, khu vực phòng thủ Đà Nẵng. Là một nhà quân sự, Đại tá Thái Thanh Hùng nhấn mạnh rằng, đây là vị trí chiến lược, là địa bàn trọng điểm. Ở miền Trung thì khu vực đèo Hải Vân ai cũng biết cả, nếu xảy ra chiến tranh, nơi này bị chiếm thì đất nước bị chia cắt liền. Do nó đặc biệt quan trọng như vậy, nên Đại tá Thái Thanh Hùng cho là không nên cho nước ngoài đầu tư vào khu vực đó. Vẫn theo Infonet và Đại tá Thái Thanh Hùng, vị trí Thừa Thiên Huế cấp phép cho phía Trung Quốc xây dựng khu du lịch lại nằm ngay mũi cửa khèm, nơi núi Hải Vân đâm ra biển, và coi như bao trùm cả hòn Sơn Trà Con cách đó không xa. Khu vực này chính là yết hầu của vịnh Đà Nẵng với núi Hải Vân và bán đảo Sơn Trà, tạo thành hình cánh cung chấn giữ phía Bắc và phía Đông Bắc, trong khi Vịnh Đà Nẵng là một trong những khu vực vô cùng trọng yếu trên dọc tuyến biển Việt Nam. Dự án khu nghỉ dưỡng trên đảo Hải Vân với chủ đầu tư là doanh nghiệp Trung Quốc gây ra mối lo ngại về an ninh quốc phòng là sự kiện mới nhất về việc các tỉnh trao nhiều đặc quyền cho nhà đầu tư Trung Quốc trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Thiếu tướng hồi hưu Nguyễn Trọng Vĩnh nối kết các sự kiện liên quan đến nhiều dự án ở những vị trí trọng yếu được trao cho nhà đầu tư Trung Quốc. Ông nói,
Hà Tĩnh là cái thầu của miền Trung, và hai nữa là nó xây dựng thành một thứ căn cứ chứ, nó ở trong nó phức tạp lắm chứ không phải chỉ đơn giản là cái chỗ luyện thép đâu. Hai nữa là cảng Đông Hà cũng vậy thôi, cũng là một chỗ quan trọng, thì là cũng lại bán cho nó hay cho nó thuê, thì cái đó là làm thành căn cứ quân sự, rồi từ Kỳ Anh vào đến chân đèo ngang thế thôi, cũng lại cho nó thuê phía biển ấy, cho nó làm gì ngoài cũng không biết. Cho nên tôi cho là những cái người lãnh đạo chỉ huy các tỉnh chỉ thấy tiền ấy, mà không thấy nguy hiểm cho đất nước, mà những người ấy vô hình chung là tạo điều kiện để mất nước, dù là không có ý thức gì nữa ấy, thì cũng là tạo cái điều kiện để cho Trung Quốc chiếm nước mình.
Chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành hiện làm việc ở Hà Nội từng báo động về việc các nhà đầu tư Trung Quốc lợi dụng chính sách của Việt Nam đã thuê dài hạn nhiều khu vực dọc theo biên giới phía Bắc giáp Trung Quốc để trồng và khai thác lâm sản, đặc biệt là các dự án ở Vũng Áng, Hà Tĩnh mang vị trí chiến lược quan trọng. Ông Bùi Kiến Thành nhận định.
Cái vùng mà Vũng Áng, Hà Tĩnh đó là đối diện với lại gần như Hải Nam. Nếu ngày nào mà Trung Quốc mà xây dựng cái cảng Vũng Áng đấy, mà biết đến Hải Nam mà chứa qua ngay cái Vũng Áng thì nữa là có thể nói là cái vịnh Bắc Bộ nó biến thành như là một cái ao hồ của Trung Quốc, và nó ngăn cản cái sự vận chuyển giao thông hàng hải của Việt Nam từ Bắc vào Nam thì nó sẽ ra không. Còn ngoài ra nữa nó có những cái nguy cơ về quốc phòng, và từ cái cảng Vũng Áng mà đi ra bên Lào đó thì nó chỉ có 50 km thôi. Thì như vậy là nếu mà có cái vấn đề gì thì cái việc làm sao để mà phòng thủ cái việc Trung Quốc từ bên Lào mà đi qua Vũng Áng chỉ có 50 km thì chạy xe ô tô thì được gần bao nhiêu tiếng đồng hồ, cắt đôi Việt Nam ra hai khúc.
Không hiểu chính phủ Việt Nam từ trung ương xuống địa phương nhận thức thế nào về hiểm họa quốc phòng khi bất chấp ý kiến của giới nhân sĩ trí thức, cựu sĩ quan cao cấp, kể cả chiến lược gia quân sự Võ Nguyên Giáp khi còn sống, cũng gửi thư cho Trung ương Đảng và lãnh đạo nhà nước để cảnh báo về việc không thể cho thuê đất ở các vị trí chiến lược. Dự án khu nghỉ dưỡng quốc tế World Shine ở Mũi Khèm, núi Hải Vân, nơi chia cách Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, chỉ là một mắt xích mới nhất trong chuỗi vị trí chiến lược trọng yếu về an ninh quốc phòng đã và đang được trao vào tay nhà đầu tư Trung Quốc.
Tiếp nối chương trình phát thanh tối nay, thưa quý vị, blogger nhà báo Đoan Trang cùng với một số blogger ở Việt Nam đang tiến hành một chiến dịch vận động quốc tế nhằm yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do cho blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh. Hải Ninh phỏng vấn blogger nhà báo Đoan Trang về cuộc vận động này. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
Xin chào chị Đoan Trang. Xin chị cho biết là cái kế hoạch vận động cho blogger Ba Sàm như thế nào, đã diễn ra như thế nào?
Về cái kế hoạch vận động cho anh Ba Sàm ấy, thì chúng tôi, tức là các blogger trong nước và tôi ở ngoài này, và chị Lê Thị Minh Hà là vợ của anh Ba Sàm, vợ anh Nguyễn Hữu Vinh, chúng tôi cùng xác định là sẽ tiến hành một chiến dịch vận động quốc tế cho anh Ba Sàm, và không chỉ cho anh Ba Sàm mà là cho những cái blogger như anh Sàm, như Ba Sàm. Thì chiến dịch này chúng tôi xác định là gồm có hai mảng chính. Mảng thứ nhất là làm truyền thông thật là mạnh mẽ về vụ án Ba Sàm, qua đó để thực hiện cái việc gọi là khai dân trí, tức là nâng cao nhận thức của người dân Việt Nam về luật pháp và nhân quyền. Và mảng thứ hai là mảng vận động quốc tế, tức là đi gặp gỡ các chính phủ các nước ủng hộ dân chủ cho Việt Nam, cũng như là gặp gỡ các đại sứ quán hoặc các tổ chức quốc tế về nhân quyền. Chúng tôi xin nhấn mạnh là cái chiến dịch vận động này nó gồm hai mảng. Mảng thứ nhất là mảng làm truyền thông, và mảng thứ hai mới là chuyện vận động quốc tế. Cái mảng làm truyền thông chúng tôi xác định đấy là mảng chính. Bởi vì là cái tinh thần của trang web Ba Sàm trước giờ ấy, nó là khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh, và hướng tới là khai dân trí để gọi là phá vòng nô lệ, tức là dân chủ hóa trên Việt Nam từ con đường là khai dân trí, nâng cao nhận thức của người dân. Cho nên qua cái việc vận động tranh Ba Sàm thì cố gắng làm sao để cho người dân trong nước, để các blogger, để những người dân bình thường trong nước hiểu thêm về luật pháp, về nhân quyền, về luật pháp trong nước và luật pháp quốc tế về nhân quyền, nó có những cái điểm vênh nhau như thế nào giữa luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế, hay là chính quyền Việt Nam đã không đáp ứng được những cái tiêu chuẩn chuẩn mực của thế giới về nhân quyền như thế nào. Tức là cố gắng là bằng mọi cách nâng cao nhận thức của người dân.
Sẽ có rất là nhiều nhà tranh đấu sẽ bị bắt như anh Ba Sàm, và đã có rất nhiều người như thế. Thì trường hợp của anh Ba Sàm khác biệt gì và đặc biệt gì so với những người khác?
Về cái điểm này thì cũng có một điểm tôi muốn làm rõ là khi chúng tôi thực hiện vận động quốc tế này, chúng tôi cũng nghĩ việc là có thể có những blogger trong nước sẽ đặt vấn đề là tại sao lại là vận động cho Ba Sàm mà không phải là cho một người khác, hoặc là liệu chúng tôi có quên người khác khi chúng tôi đi vận động không. Bởi vì như chị và quý vị ở đây cũng biết là, có thể biết đây là từ năm 2010 đến 2010 nay thì ở Việt Nam tính ra số thống kê là có khoảng, tôi nghĩ là cũng đến hơn 100 tù nhân lương tâm bày tỏ chính kiến của mình một cách ôn hòa đó. Thế cho nên là nếu mà nói về, đứng vào quan điểm nhân quyền mà nói, tất cả những người, những blogger đó, những tù nhân lương tâm đó đều xứng đáng được sự quan tâm của cộng đồng, cũng như là xứng đáng được trả tự do, bởi vì họ thực sự họ không có tội. Nhưng tại sao chúng tôi chọn Ba Sàm là bởi vì lý do chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi không đấu tranh chỉ cho một cá nhân, mà chúng tôi chỉ muốn qua cái việc của anh Ba Sàm để nói lên cái sự bất cập của luật pháp Việt Nam về trong lĩnh vực nhân quyền. Sở dĩ chọn cái vụ này bởi vì là cái việc bắt bóc Ba Sàm nó sai rất nhiều. Cơ quan an ninh Việt Nam sai từ đầu đến cuối, có những dấu hiệu cho thấy là họ sai từ tiến trình tố tụng trở đi. Họ sai tất cả những cái điều khoản gọi là những cái tiêu chuẩn nhân quyền, ví dụ như là người bị bắt ấy, phải được quyền tiếp cận với thân nhân gia đình chẳng hạn, rồi quyền được tiếp cận với thông tin cũng không có, quyền được tiếp cận luật sư mà không bị nghe trộm cũng không có. Luôn luôn là luật sư gặp anh Ba Sàm hay gặp các bị cáo hay gặp các người bị bắt ở Việt Nam trong tình trạng là công an kè kè đó, nghe và quản chặt. Như thế thì nó không đảm bảo cái quyền được tiếp cận luật sư. Và còn sai nhiều nữa, chưa nói rằng là ngay cái hành động bắt vì điều 258 đã là sai rồi. Bởi vì cái điều 258 là một cái điều mà nó không đảm bảo cái tính chất là hợp lý trong luật pháp quốc tế cũng như trong các tiêu chuẩn về nhân quyền quốc tế. Nó có một cái yêu cầu là cái điều khoản để bắt giữ người ta lại phải có tính hợp lý. Không thể bắt giữ một người nào đấy vì một cái điều khoản luật rất là mơ hồ như vậy được. Cho nên là họ đã sai ngay từ cái việc bắt. Chưa nói những cái hoạt động, những cái thủ tục tố tụng trước, trong và sau khi bắt nữa. Nên chúng tôi chọn trường hợp Ba Sàm chỉ vì là nó điển hình. Nó là một trường hợp điển hình.
Chị nhắc tới chúng tôi ấy, thì ngoài chị còn ai trong số chúng tôi đấy nữa?
Các blogger trong nước, trong đó có những người đã từng có bài viết đăng trên trang Ba Sàm. Thực sự mà nói thì rất nhiều blogger trong nước, nghĩa là cùng với tôi, chúng tôi rất là mang ơn trang web mà anh Ba Sàm, trang web Thông tin xã vỉa hè. Thực sự là trang web đó từ khi thành lập đến nay, từ năm 2007, nó đã đóng góp rất là nhiều cho việc nâng cao nhận thức và nói thẳng ra là cho cái nỗ lực dân chủ hóa Việt Nam. Cho nên chúng tôi đây nghĩa là các blogger trong nước và tôi đang ở ngoài này, bạn bè của anh Ba Sàm nhiều lắm ạ.
Vâng, thì ngoài những người mà đóng góp cho trang Ba Sàm ấy, tôi biết là cái trang blog của anh Ba Sàm được rất nhiều người đọc, thì những cái độc giả của anh ý có phản ứng gì không?
Thực ra cái hay của trang web anh Ba Sàm là anh ấy tạo được một cộng đồng, gần như là một gia đình ở trên blog của anh Ba Sàm. Thực ra từ khi anh chưa bị bắt, trang blog của anh đã liên tục bị hacker tấn công. Rất nhiều đợt tấn công, gọi là xóa dữ liệu rồi là đóng cả trang luôn. Thì mỗi lần như vậy là bà con, độc giả đều lo lắng lắm. Họ mong chờ anh, họ làm thơ với anh, họ bảo mong chờ bao giờ anh trở lại. Chúng đánh anh chết rồi, cái này đại khái là mọi người rất quan tâm. Cho nên ở đây các bạn, chắc các quý vị cũng hình dung được là sau khi anh bị Ba Sàm bắt thì cái điều đó, cái sự kiện đó nó gây một cái làn sóng cảm xúc như thế nào trong cộng đồng blogger Việt Nam. Người ta phẫn nộ, người ta lo lắng, mà thực sự cũng có nỗi sợ. Người ta sợ rằng là bắt quá dễ, bắt vì chỉ vì cái việc là đã post bài lên mạng nhỉ? Hoặc là chỉ vì đã làm chủ những cái blog nổi tiếng như vậy mà cũng bắt được. Thế này thì chúng ta đều là các tù nhân dự khuyết cả.
Theo chị thì cái khả năng vận động, cuộc vận động này thì có được kết quả gì?
Tại vì chúng tôi đã xác định là cái cuộc vận động này nó phải bao gồm hai mảng, một mảng làm truyền thông và mảng thứ hai nữa là vận động quốc tế. Thì nó là khó là đánh giá kết quả, bởi vì với cái mảng làm truyền thông ấy, thì kết quả ở đây phải đạt được là làm sao để nâng cao nhận thức cho càng nhiều người càng tốt, để cho họ hiểu được về nhân quyền và về luật pháp. Thì nhiều khi tôi hy vọng rằng là những cái bài viết đó chỉ cần được đông người đọc đã là một thành công rồi. Còn cái mảng thứ hai là mảng đi vận động quốc tế, gặp gỡ các tổ chức quốc tế và các chính phủ nước ngoài, thì tôi thấy rằng là kết quả là họ rất là quan tâm. bởi vì thực sự các chính quyền, chính phủ các nước là một ân chủ cho Việt Nam, một ân chủ cho Việt Nam cũng như là các tổ chức nhân quyền quốc tế, họ rất quan tâm đến trường hợp một người bị bắt chỉ vì lý do là đã bày tỏ chính kiến của mình một cách ôn hòa. Họ còn biết những cái nét khác của anh Ba Sàng, như là anh là một người rất là hài hước, một nó hơi hài hước, và họ cũng biết rằng là sự hài hước là cái mà chính quyền cộng sản nào cũng ghét, cho nên là họ, tôi nghĩ rằng là họ cũng quan tâm và họ quý mến cái trường hợp anh Ba Sàng.
Vâng, xin cảm ơn chị đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này.
Và trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay, mời quý thính giả nghe phần tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về tiền công trái và tiền tiết kiệm đi về đâu.
Những ngày gần đây, câu chuyện người dân cầm sổ tiết kiệm đến ngân hàng nhận tiền thì bị trả lời là cuốn sổ không còn giá trị hoặc số tiền nhận được không đủ mua một bộ bánh mì, trong khi trước khi nhận 20 năm, họ đã bán cả lượng vàng để gửi tiết kiệm. Rồi, những tấm phiếu công trái khi mua với số lượng hàng chục lượng vàng, khi thanh toán thì không đủ một bữa nhậu, đang là câu chuyện nhức nhối của xã hội, đặc biệt là những người từng tâm huyết đóng góp xây dựng đất nước. Ông bạn, chủ của tấm phiếu công trái trị giá 4 lượng vàng lúc mua, hiện sống tại Bình Thạnh, Sài Gòn, chia sẻ.
Đồ đó sao này công trái nhà nước cũng bán thời đó, sao này vắt hết, bởi vì không bán ra cái tiền thời giá đó là cả chỉ vàng, mà đến về sau này là mua không được vài phân, mua chưa được tô phở mà vì giá vẫn lên cuộc thôi, chứ nó không bình ổn như bây giờ. Trước đó là nó hoàn toàn nó bất ổn, tiền in ra rồi chừng vài năm sau nó như giấy lộn, là vì sau 75 là nó đổi cái đồng tiền giải phóng á, là một đồng giải phóng ăn tới 500 đồng tiền miền Nam lần. Cái tiền giải phóng đó là nó chỉ một loại tín phiếu riêng của mặt trận giải phóng, chứ chưa có giá trị chỉ của giá trị tiền của thế giới. Còn trong khi đó đó, cái đồng tiền của Việt Nam Cộng Hòa nó có được cái định giá trên đồng đô la rồi mang tính quốc tế rồi. Rồi sau đó là đến 78 họ đổi lần đợt nữa. Rồi đến sau này họ lại đổi lần nữa, là nhớ là 585 là họ lại đổi lần nữa, là thành hoàn toàn đồng tiền mới. Thì cho nên trong cái thời kỳ, cái giai đoạn mà từ 75 đến 85 là tiền nó cứ hăng in ra là hăng độ chừng 1 năm, 2 năm sau là hoàn toàn mất giá trị.
Theo ông, sự trượt giá của đồng tiền trong 30 năm nay cũng như lần đổi tiền bất ngờ năm 1985, sáng sớm lúc 5 giờ sáng, đài phát thanh mới thông báo quyết định đổi tiền, và ngay ngày hôm đó, việc đổi tiền được tiến hành ở các trụ sở ủy ban cấp xã, phường trên khắp Việt Nam. Chuyện này giống như một cái bẫy mà ngân hàng nhà nước đã dàn sẵn để bất kỳ người dân nào có tâm huyết xây dựng đất nước hoặc gửi tiết kiệm ở ngân hàng đều bị sập một cách thê thảm. Nếu như năm 1975, việc đổi tiền ở miền Nam Việt Nam nhằm thống nhất tiền tệ từ tiền Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam thành tiền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở hai miền, thì năm 1978, việc đổi tiền nhằm thay đổi quốc hiệu ghi trên đồng tiền từ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sang Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Hai lần đổi này nghe ra có vẻ hợp lý và không cần bàn nhiều. Nhưng lần đổi tiền năm 1985, đây là lần đổi tiền hết sức bất ngờ và kỳ cục. Chuyển mệnh giá đồng tiền cũ giảm xuống còn 10% giá trị đồng tiền mới. Từ 50 đồng lúc bấy giờ mang ra tiêu dùng ở bất kỳ nơi đâu cũng khó, vì người bán hàng không đủ khả năng thối tiền thừa. Nhưng đó cũng là sự khởi đầu của lạm phát tàn bạo nhất trong lịch sử. Chỉ chưa đầy 10 năm sau, tờ tiền mệnh giá 500 đồng ra đời, nhưng cũng không trụ được bao lâu. Tờ 1.000 đồng ra đời, rồi 2.000 đồng, 5.000 đồng, 10.000 đồng, 50.000 đồng, và liền sau đó là 100.000 đồng. Hiện tại, tờ 500.000 đồng ra đời, tuy chưa đầy 10 năm, nhưng giá trị của nó rất thấp, mua không được 1/4 chỉ vàng. Trong khi đó, lúc chuẩn bị đổi tiền, năm 1984, một lượng vàng có giá dao động từ 2.000 đồng đến 2.700 đồng. Tính theo tiền mới sau năm 1985 thì có giá trị 200 đồng đến 270 đồng, và một người muốn sở hữu tờ 50 đồng trên tay phải bán ra 3 chỉ vàng. Nếu gửi tiết kiệm 300 đồng phải bán đi hơn một lượng vàng, và gửi 1.000 đồng vào tiết kiệm phải mất đi gần 4 lượng vàng. Tiền mua công trái cũng vậy, và đây là giai đoạn mà người ta gửi tiền tiết kiệm bằng vàng và nhận cả lãi lẫn gốc sau này bằng cám heo. Một cuốn sổ tiết kiệm có mệnh giá 1.000 đồng, lúc đó trị giá gần 4 lượng bạc. Sau hơn 20 năm, tính cả lãi lẫn gốc, nếu như cuốn sổ vẫn còn giá trị thanh toán, thì chủ của nó nhận chưa đầy 200.000 đồng. Sau hơn 20 năm gửi tiết kiệm để làm giàu bằng 4 lượng vàng, người ta nhận được số tiền mua chưa được một phân bạc, tính theo tỷ giá thì nó trị giá chưa được 0,25% lúc gửi bạc. Một người tên Hiền ở Bình Chánh, Sài Gòn chia sẻ.
85 nó họ tạm mở cửa cởi trói gì đó, Mỹ nó bỏ tấm bằng cho rồi, bắt đầu tầm tạm ổn nè. Nhưng mà tiền nó vẫn mất giá như thường, nhất là 5, 7, 8, 7, 9 á. Cái hàng tiền hắn lên vụt vụt cái hồi mà Liên Xô rồi sụp đổ đó. Thế là một lần nữa sau động nữa, giá nhà thay vì trước đó đó, 10 cây một cái nhà là sau đó là hắn lên 150 cây. Trước 75 làm ăn vậy như bây giờ. Và công chức trước 75 họ không có dễ thâm nhũng như bây giờ vì luật lệ nó đang qua. Họ nói anh tỉnh trưởng không có thể dễ kiếm tiền nhân bí thư tỉnh ủy bên chủ tịch tỉnh bây giờ đâu. Chứ không phải là mua hàng lậu mà kiểu tàu lửa từ Trung Quốc về qua găm tàu lửa như bây giờ đâu. Bây giờ làm giàu rất dễ chứ trước 75 rất khó. Để cả cán bộ.
Theo ông Hiền, nếu như tính kỹ số vàng mà người dân đã mất đi trước và sau đổi tiền năm 1985 và đồng tiền bị trượt giá từ năm 1985 đến nay thì nhiều không thể tưởng tượng được. Vì những năm 1975 đến năm 1980, ngoài chuyện có nhiều gia đình bị tịch biên tài sản, mất hàng ngàn lượng vàng, còn có thêm tín đồn sau giải phóng, vàng sẽ được dùng làm đài cuốc và cán mát. Và có bao nhiêu vàng người ta cũng mang ra đổi đồ, bán lấy tiền nhét vào ống tre, cột nhà để dự trữ. Đúng một cái, đổi tiền, số tiền dự trữ chỉ còn bằng 10%, và sau 3 lần đổi tiền, đồng tiền trượt giá, số vàng bán đi để dự trữ bằng tiền mặt xem như thành mây thành khói, vàng mất mà tiền cũng không còn giá trị. Trong khi đó, sau khi đổi tiền, một số không ít các gia đình bỏ ra mua con trái, gửi tiết kiệm. Cả hai khoản tiền này xem như đổ sông đổ biển vì đồng tiền trượt giá quá nhanh. Nhưng câu chuyện không dừng ở đó. Những năm 1990, các vùng thôn quê lại có thêm chuyện đặt cọc tiền trước khi sử dụng điện nhà nước. Thường thì mỗi hộ phải nộp vào hợp tác xã 50.000 đồng, tương đương với 3 phần bạc. Rồi sau đó mới tự mua dây điện, bóng đèn để kéo điện về nhà. Mãi cho đến bây giờ, hơn 20 năm sau, số tiền đặt cọc để đóng điện của người dân đã hoàn toàn mất dấu. Không biết đòi ai vì hợp tác xã đã giải thể, vấn đề điện thắp sáng giao cho điện lực trực tiếp quản lý, trong khi đó tiền cọc lại nộp cho hợp tác xã. Lại thêm chuyện bất kỳ xã viên nào cũng bị bắt buộc đóng tiền cổ phần vào hợp tác xã sản xuất với mức tiền tương đương một chỉ vàng những năm 1980. Nhưng mãi cho đến nay, loại hình hợp tác xã giải thể đã lâu vẫn không thấy tiền cổ phần hoàn trả cho xã viên. Cùng lắm thì mỗi dịp Tết, các thôn mắc lo gọi dân đi nhận tiền lãi cổ phần của một năm với 15.000 đồng. Mỗi năm đều thế, dịp Tết tới đây cũng không ngoại trừ. Và nếu xã viên có đi rút lại cổ phần, cũng chẳng biết tìm ai để rút. Tính cho đến nay, các khoản tiền công trái, tiết kiệm và cổ phần xã viên hợp tác xã mà hàng chục triệu dân đã tham gia xem như mất trắng. Không có một lời cảm ơn, thậm chí còn bị biến thành trò cười trong câu chuyện phím của các nhân viên ngành ngân hàng hiện tại. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 mét. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Ngoài ra, quý vị có thể gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể gọi vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đã Châu Tự Do đến phút cuối. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc bình an. Toàn ban và Hòa Ái xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai.
Đến bao giờ trở về Việt Nam thăm đồng lúa vàng thăm con đò chiều hoang đường mòn quanh có ôm chân hàng tre thắm nghe gió chiều nhẹ quê chừng ngày qua, đến năm nhớ nhà nhớ thương từng bạn xa. Bạn vào rừng sâu hay ra vùng sỏi đá, thương tiếc một thời qua. Nếu mai này muôn lòng nở hoa, ta lìa đất mới trong niềm vui chứa chan. Quê hương yêu dấu vẫn con đường thanh thang, từng đường đón ta về.
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.